Hôm nay chúng ta tiếp ha cái bài đã học mà những phần chưa được giải thích. Bây giờ sẽ tiếp tục. Hôm trước mình học tới đâu rồi?
Dạ, để con coi lại.
Điều thứ năm ha. Mới được cái năm điều, bây giờ mình học cái điều thứ sáu ha. Nhẫn được sắc dục là khó. Nhẫn tức là sự chịu đựng ha, sự nhẫn nhịn ha, sự hoan hỷ ha, đó là gọi là nhẫn. Trong cái tinh thần nhẫn á, tức là chúng ta luôn luôn không có bị tất cả những cái phiền não nó gây tác hại. Bởi vì mình phải hiểu rằng khi muốn đạt được cái mục đích trên con đường tu giải thoát thì cái chuyện phải nhẫn, mà muốn nhẫn thì làm thế nào mình phải quán được tất cả đều là vô thường. Khi mình quán được cái vô thường thì mình biết rằng tất cả các sự vật không có cái gì là nhất định hết, tất cả đều là tương đối. Thì từ cái chỗ tương đối đó chúng ta mới thấy rằng thân này cũng bị cái luật của vô thường nó chi phối. Rồi cái sự sanh diệt nó cũng từ đó mà nó không có bền vững cho chính bản thân ta. Vì vậy mà khi mình tu tập mình biết quán chiếu, mình cắt cái lý của vô thường như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái tâm phiền muộn. Và khi cái tâm phiền muộn chúng ta được hiểu rõ được bằng cái giáo lý của Đức Phật, nếu có một cái niệm nào đó mà khởi lên thì chúng ta phải biết dừng lại. Mà khi chúng ta thường thường là chúng ta thấy những cái gì tốt là thích, thấy không, thấy những cái gì đẹp là thích, mà những cái mà nó đi ngược lại với cái sở thích chúng ta thì chúng ta luôn luôn có cái sự không hài lòng, không có sự không vui vẻ. Cho nên mới cảm thấy rằng khó chịu. Vì vậy mà cái nhẫn ở đây, cái sắc dục đây không phải nói ở giữa nam hay là nữ, mà sắc dục đây là nói tất cả những cái tính cách đẹp của một cái vật thể. Mà cái vật thể đó mà khi mình muốn chiếm hữu, mình muốn trở thành cái công dụng của mình, mà khi không được như ý muốn thì chúng ta sẽ sanh ra bất mãn. Cho nên từ cái bất mãn đó mà thấy rằng khó thể chịu đựng được, khó thể mà hoan hỷ được. Muốn hoan hỷ tức là chúng ta phải biết xả bỏ, không có chấp nhất vào tất cả các cái vật. Bởi vì những cái vật từ hình sắc của một con người cho đến các cái vật thể mình thấy đẹp là mình mong muốn, như là chiếc xe, như là ngôi nhà, hay là những cái vật khác, vân vân. Chúng ta lúc nào cũng muốn ham muốn, và những cái sự mong muốn đó mà chúng ta không đạt được cái kết quả thì cái sự khó mà nhận được, cho nên sanh ra phiền não. Mà phiền não là nó đi trái với cái con đường của đạo. Cho nên nhận được sắc, sắc dục là khó, là khó ở chỗ chúng ta không có chịu, không có chịu buông xả ra, không có chịu gọi là biết rằng tất cả các cái pháp là do nhân duyên mà nó tác hợp mà thành. Khi cái nhân duyên đó mà nó không đủ thì không thể nào mà cho chúng ta được như ý muốn. Cho nên cái nhẫn được, cái sự nhẫn đây là phải biết hỷ xả, biết buông bỏ hết tất cả. Nhẫn giống như là một cái sự mà thấy khó chịu trong cái chữ cái từ ngữ của người Phật học tiếng Hán thì chữ nhẫn là ở dưới là cái tâm, ở trên là cái chữ lực, là như là một con dao, một con dao mà nó thọt xuống cái tâm thì rất là khó chịu. Cho nên khi mình nhẫn muốn mà nhẫn được, tức là mình phải biết hỷ xả, phải biết từ bi, phải biết là buông bỏ tất cả những cái cảm nghĩ mà muốn đạt được, thì lúc đó chúng ta mới nhẫn được cái việc mà khó nhẫn. Mà khó nhẫn được khi mà nhẫn được như vậy thì mới hợp với đạo, tôi gọi là nhẫn nhục là đệ nhất đạo, thấy không? Tiếp theo là thấy tốt không ham cầu là khó. Tốt đây là những cái sự tốt đẹp mà mình lúc nào mình cũng muốn có cái sự tốt đẹp đó. Mà nếu như mà tốt đẹp nơi cái vật chất bình thường thì cái điều đó ở cuộc đời này thì nó không có gì gọi là giá trị lắm. Vì sao? Có những cái chúng ta là muốn, nhưng mà cái muốn đó nó không phải hoàn toàn nó bền vững và nó ở với bên mình. Ví dụ như là cuộc đời, cuộc sống này, chúng ta phải làm ăn ha. Và khi làm ăn ấy thì chúng ta sẽ có tài chánh trả lương, rồi chúng ta sẽ sắm sắm những cái vật như là quý báu, như là vàng rồi để dành tiền bạc vân vân. Thì khi mà chúng ta bị cái luật vô thường nó chi phối thì những cái vật mà chúng ta tạo ra đó, như là vàng, những cái vật quý báu đó, nó sẽ không ở mãi bên mình. Cho nên có một câu chuyện như thế này. Có một ông ăn xin, ông đến một ngôi nhà, một nhà, một cái gia đình khác, ông xin á. Bình thường thì xin cơm, cơm ăn là đủ. Không, ông không có xin cơm, mà ông xin gì? Ông xin một cây vàng, xin một cây vàng. Rồi người gia chủ đó, ta thấy chuyện lạ, không xin cơm ăn, cho cơm không ăn, nhưng mà chỉ xin cây vàng thôi. Quý vị thấy lạ không? Rồi cái ông thí chủ đó, ông mới nghĩ, ông biết cái ông này, ông làm cái gì mà ông muốn xin một cây vàng? Ông biết ông làm như thế nào? Mà suy tới đi lui mà đuổi thì ông đi, ông cứ ở lì đó, ông muốn xin cho được. Cuối cùng thì cái ông thí chủ mới nói, ông dặn với cái những người ở đó, thì nó bây giờ nếu như mà ta cho cái người ăn xin này cây vàng, sau này các ngươi phải tìm cách mà lấy lại cây vàng đó. Dặn nhau như vậy. Nhưng mà khi mà cái ông thí chủ cho người ăn xin được một cây vàng rồi, người ăn xin rất là mừng rỡ, vui vẻ, và cầm cây vàng trong tay rồi cầm cây vàng trong tay, rồi đi tới chỗ này chỗ kia, rồi cũng nhìn ngắm những cái đồ này đồ nọ, tưởng là ông sẽ lấy cây vàng này ông sẽ đi bán ra, và ông sẽ mua tất cả những vật dụng khác để mà có một cuộc sống nó đầy đủ hơn. Nhưng rồi ông đi đầu hẻm này qua chỗ kia, rồi đi tới thành phố nọ, rồi cũng không xong. Cuối cùng ông mệt quá ha, ông nằm xuống và ông thiếp đi. Chúng ta thấy không? Ông thiếp đi. Thì những cái người mà ở cho ông thí chủ đó, ông đi theo, thấy cái ông này là bây giờ ông mệt quá, mặt ông ngủ rồi. Ông ngủ rồi, bắt đầu ông thấy trong giấc ngủ vậy đó, ông còn cầm cái vàng với một chặt nữa, cái ông ngủ, ông đang ngái, và cái tự nhiên mấy người gia đình đó, ha, chạy tới cái cầm giật cái vàng mất, rồi chạy về giao cho ông thí chủ. Thì khi ông thức dậy á, thức dậy thì thấy cây vàng nó mất rồi, thấy không? Bây giờ biết sao? Bây giờ ông mới nghĩ nè, mới cây vàng đây, bây giờ mình nhắm mắt cái đã mất rồi. Thì ông mới trở lại cái nhà